Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 12 tháng 5. Thưa quý vị, chiến thắng của người được mệnh danh là Donald Trump của Philippines có thể đẩy Việt Nam vào thế khó khi đứng đầu với quốc gia láng giềng phương Bắc ở Biển Đông. Lời của luật sư Trịnh Hữu Long từ Manila. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng bài tường thuật về ngày nhân quyền Việt Nam ở Mỹ lát nữa đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình.
Mỹ Anh lên án đại dịch tham nhũng. Thượng viện Brazil biểu quyết đình chỉ tổng thống, phát hiện thêm mảnh vỡ nghi của máy bay Malaysia MH370.
Thưa quý vị, sau phần tin Thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Khoa học và đời sống cùng bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Các giới chức Mỹ khẳng định nhân quyền là một trong những điểm chính sẽ được Tổng thống Barack Obama đề cập đến trong chuyến thăm Việt Nam vào hạ tuần tháng 5. Khẳng định này được đưa ra tại trụ sở Quốc hội hôm thứ Tư, khi các nhà lập pháp và quan chức chính phủ đến dự buổi lễ hàng năm đánh dấu Ngày Nhân quyền Việt Nam. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Tham dự sự kiện do cộng đồng Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tim Kaine, có Phó Trợ lý Ngoại trưởng Scott Burtby, Thượng nghị sĩ John McCain, nữ dân biểu Barbara Comstock, dân biểu Christmas, cựu nữ dân biểu Leslie Byrne và đại diện các cơ quan truyền thông và tổ chức nhân quyền. Nói về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Barack Obama, ông Scott Busby, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động cho biết.
The visit presents significant opportunities to strengthen our relationship in various ways.
Chuyến thăm là một cơ hội đặc biệt để tăng cường quan hệ giữa hai nước trong nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi muốn nhấn mạnh rằng một trong những khía cạnh đó là nhân quyền, điều vẫn còn bị hạn chế nghiêm trọng. Tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng một trong những điểm chính mà Tổng thống Barack Obama sẽ đề cập tới với chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam là tầm quan trọng của việc Việt Nam cải thiện tôn trọng nhân quyền. Và mối quan hệ Việt-Mỹ chỉ có thể sâu sắc hơn nếu có những cải thiện như vậy về vấn đề nhân quyền.
Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng dẫn thông tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Obama còn gặp gỡ các đại diện xã hội dân sự, các bạn trẻ của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á và giới doanh nhân để chứng tỏ sự gắn kết của chính phủ Mỹ với tất cả các thành phần dân chúng, chứ không phải chỉ với chính quyền Việt Nam. Cựu dân biểu Leslie Byrne, một trong những người đã đề xuất ý tưởng về Ngày Nhân quyền Việt Nam cách đây 22 năm, nhắc lại, việc bà đã đề cập đến việc Việt Nam muốn gia nhập TPP thì phải tôn trọng nhân quyền, bà nói.
Tôi nhắc lại một lần nữa rằng bạn không thể bán rẻ các quyền cơ bản của mình chỉ với vài đô la. Tôi cảm nhận điều này rất rõ, vì sau 22 năm, chúng ta thấy rằng càng cho chế độ Cộng sản càng nhiều thì cũng chẳng mang về lại được gì lợi ích từ họ. Do đó, tôi tin rằng đây là lúc chúng ta phải mạnh tay hơn với chế độ Cộng sản, phải làm áp lực nhiều hơn thay vì để cho họ nhận được càng ngày càng nhiều mà không phải trả giá gì.
Nữ cựu dân biểu bày tỏ hy vọng ở thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối công cuộc đấu tranh cho nhân quyền nhằm giúp cho những người yếu thế có tiếng nói và được lựa chọn chính quyền mà họ tự hào và biết chắc sẽ làm việc vì lợi ích người dân. Một thành viên trong ban tổ chức sự kiện, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, cho biết, ngoài những vấn đề nóng như chuyến thăm của Tổng thống Obama sắp tới, việc bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Mỹ cho Việt Nam, Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, Ngày Nhân quyền Việt Nam năm nay đặc biệt chú trọng đến các tù nhân chính trị.
Chúng tôi đang chú trọng nhiều nhất là đến cái vấn đề mà các cái tù nhân chính trị đang bị giam giữ, đặc biệt là những trường hợp như là trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đại, trường hợp của anh Ba Sam, hay là linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính và hai lãnh tụ nhập đoàn như là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Ngoài cái chuyện mà trả tự do cho các tù nhân chính trị, chúng tôi cần những cái sự thay đổi gốc rễ về để mà tạo cái nền tảng căn bản cho nhân quyền Việt Nam, cho dân chủ Việt Nam.
Những thay đổi mà ông Quân đề cập bao gồm việc bãi bỏ các điều luật mơ hồ thường dùng để bắt giam người bất đồng chính kiến, hủy bỏ việc khám xét nhà vô cớ bắt người mà không có án lệnh từ tòa án và những thủ tục xét xử tại tòa án phải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ngoài ra, chúng tôi cũng vận động cho một cái cuộc bầu cử tự do để dân chúng Việt Nam có thể chọn cái người lãnh đạo, những cái người lãnh đạo đã phù hợp với nguyện vọng của mình.
Vận động cho việc đòi quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do Internet và quyền sở hữu tài sản mà người dân Việt Nam hiện chưa có cũng là một trong những chủ điểm của Ngày Nhân Quyền. Vấn đề thảm họa môi trường cũng được Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam ở khu vực DC, Maryland và Virginia nhắc đến.
Lần này, chúng ta cần phải nói đến thảm họa môi trường tại Việt Nam hiện tại. Vô số cá tôm đang chết hàng loạt dọc theo bờ biển, các tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên cho đến Quảng Nam. Hiện tượng này đang lan dần xuống phía Nam. Vấn đề quan trọng này cần phải được lưu ý. Tình trạng này được chấm dứt để bảo vệ cái sức khỏe của dân Việt Nam.
Mặc dù Ngày Nhân Quyền Việt Nam đã có từ 22 năm, nhưng trên thực tế, nhiều người dân ở Việt Nam vẫn chưa biết đến các quyền cơ bản của mình. Hơn 10 năm trước, cơ quan NED chuyên giúp về vấn đề dân chủ nhân quyền đã giúp thành lập một đài phát thanh nhỏ ở Việt Nam để cổ suý việc nâng cao dân trí giúp người dân, giúp cho họ nhận được nguồn tin trung thực, giúp người dân nhận biết các quyền của mình và đòi hỏi được nhận những quyền căn bản đó. Bác sĩ Quân cho biết thêm.
Sau khi họ giúp chúng tôi được 5 năm nữa thì chúng tôi đã tự túc mà vẫn tiếp tục làm thêm 7 năm nữa, hiện giờ là năm thứ 12. Và chúng tôi cũng có những cái website để mà hướng dẫn đồng bào và cho người đọc biết thế nào là tự do, thế nào dân chủ, hay là có những cái đời sống ở các nước khác trên thế giới nó khác cái đời sống của người dân Việt Nam. Thí dụ bầu cử ở Mỹ, bầu cử ở Đài Loan nó khác bầu cử ở Việt Nam như thế nào, thì đó là những việc chúng tôi đang âm thầm làm.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cho biết những nỗ lực cập nhật thông tin âm thầm của họ đã được nhiều tổ chức cá nhân khác tiếp nối. Ông cho biết trong 2 năm qua, sự kiện Ngày Nhân Quyền Việt Nam đã được truyền trực tiếp trên mạng để người dân trong nước có thể theo dõi.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của VOA Việt ngữ từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Donald Trump của Philippines liệu có ngáng đường Việt Nam? Chiến thắng của người được mệnh danh là Donald Trump của Philippines, từng có tuyên bố thương thảo song phương với Trung Quốc để đổi lấy lợi ích kinh tế, có thể đẩy Việt Nam vào thế khó khi đứng đầu với quốc gia láng giềng phương Bắc ở Biển Đông. Dù kết quả bỏ phiếu chưa được công bố, một cuộc kiểm phiếu không chính thức do một nhóm giám sát bầu cử của Giáo hội Công giáo thực hiện đầu tuần này cho thấy ông Rodrigo Duterte giành được số phiếu vượt xa hai đối thủ kế tiếp. Những tuyên bố liên quan tới chính sách đối ngoại của chính trị gia hơn 70 tuổi này cho thấy rằng Philippines có thể thay đổi lập trường về Biển Đông trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Các nhà phân tích cho rằng điều đó sẽ dẫn tới bất định, cũng như làm suy yếu khả năng đoàn kết của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, trước Trung Quốc. Manila sẽ nắm chức Chủ tịch Luân phiên của ASEAN vào năm 2017, nên quan điểm của ông Duterte về cuộc tranh chấp này rất là quan trọng. Trong các cuộc vận động tranh cử, lúc thì ông nói sẽ đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông để đổi lấy các lợi ích kinh tế, nhất là đầu tư của Trung Quốc. Lúc khác, ông lại đề xuất đàm phán đa phương là điều Trung Quốc lâu nay vẫn phản đối. Có lúc ông lại ám chỉ khả năng đối đầu với Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough bằng việc lái mô tô nước ra đó để cắm cờ Philippines. Theo giới quan sát, sự thay đổi về quan điểm chính sách về Biển Đông của Tổng thống được bầu Philippines nhiều khả năng sẽ dẫn tới những tính toán sai lầm từ các bên tranh chấp và càng gây thêm căng thẳng. Luật sư Trịnh Hữu Long đang làm việc cho tổ chức phi chính phủ Voice of Philippines nhận định với VOA Việt ngữ về Tổng thống được bầu của quốc gia này.
Cái chính sách đối ngoại của ông liên quan đến Trung Quốc thì lại không rõ ràng. Lúc thì ông bảo là ông sẽ kiên quyết đấu tranh với Trung Quốc. Lúc thì ông bảo là ông sẽ có thể là ngồi đàm phán với Trung Quốc. Đối với những người mà có cái chính sách phát ngôn tùy tiện như ông này á, mình hoàn toàn không thể dựa trên phát ngôn để đoán biết được chính sách của ông được. Bây giờ chắc là Việt Nam phải thăm dò xem là ông này ông ấy thực sự ông muốn cái gì. Anh ấy Việt Nam có phải thăm dò. À, thế nhưng là dù ông này là ông ấy chính sách của ông như nào thì trên thực tế là Việt Nam và Philippines cũng đã ký cái hiệp ước về việc là hình thành nên cái mới đối tác chiến lược rồi. À, trong đó có hợp tác về an ninh. Bất kể để thắng nào lên thì nó vẫn phải tuân thủ những cái hiệp ước đấy thôi. Còn mức độ nó có thể sâu hơn là thì mình
thể bình đẳng được.
Theo nhận định của các nhà quan sát, tân Tổng thống Philippines phải đối mặt với thách thức lớn về việc cân bằng quan hệ giữa hai cường quốc lớn là Trung Quốc và Mỹ. Những hành động cương quyết để khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông như xây đảo nhân tạo và các căn cứ quân sự đã khiến Washington và Manila xích lại gần nhau hơn nữa. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có bình luận về ông Duterte cũng như chính sách của ông này đối với Biển Đông. Nhưng có tờ báo trong nước viết rằng Trung Quốc đang ve vuốt và dụ chính trị gia trực ngôn của Philippines vì muốn dàn xếp cuộc tranh chấp lãnh hải. Dưới thời của chính quyền cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam xích lại gần hơn với Philippines trong động thái mà nhiều nhà phân tích cho là để đứng đầu với Trung Quốc, nhất là khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình năm 2014. Trong bài xã luận đăng tải hôm 10 tháng 5, Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc tuyên bố rằng người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Philippines sẽ có cơ hội mới để tìm một giải pháp đôi bên cùng có lợi với Trung Quốc về Biển Đông. Cơ quan ngôn luận của Trung Quốc cũng cho rằng việc đơn phương đâm đơn kiện Trung Quốc tại Tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc đã thổi bùng, rắc rối và làm tình hình xấu đi. Hãng tin nhà nước viết, xin trích, người Philippines có lẽ đã nhận ra rằng việc sống chết đối đầu với Trung Quốc không mang lại điều gì tốt đẹp cho ai cả. Xinhua viết rằng đã đến lúc tân nguyên thủ Philippines dẹp bỏ sang một bên các hành động đơn phương của người tiền nhiệm và đưa vấn đề này trở lại bàn đàm phán, và điều đó chỉ có lợi cho quan hệ song phương nói riêng và hòa bình, ổn định khu vực nói chung. Theo Tân Hoa Xã, trong chiến dịch tranh cử, ông Duterte không loại trừ khả năng đàm phán với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh tuyên bố rằng cánh cửa đã, đang và sẽ luôn để ngỏ. Trong khi đó, nhận định về bài học từ nền dân chủ Philippines đối với Việt Nam, luật sư Long nói thêm.
Có nói chuyện với nhiều người Philippines, kể cả những người là chính thức, cả những người lao động bình dân, thì mình thấy là người dân Philippines thực sự là rất mệt mỏi với cái nền chính trị ở bên này. Các chính trị gia, những hứa nhiều không làm gì cả. Họ mệt mỏi với cái gọi là chính trị bẩn thỉu. Họ có một cái chế độ bầu cử dân chủ, thế nhưng mà cái nền dân chủ Philippines có thể nói là một nền dân chủ thất bại. Thất bại ở chỗ ấy, là nó tiến vào một nền dân chủ và có một cơ chế bầu cử dân chủ. Thế nhưng trên thực tế thì thứ nhất có hai vấn đề. Khoảng mười mấy gia đình như này nó kiểm soát được nền chính trị Philippines, dùng cái quyền lực, nó dùng cái khả năng tài chính của nó để mua phiếu và lũng đoạn nền chính trị Philippines. Thứ hai nữa là người dân Philippines thoát thai ra từ một đất nước kém phát triển, sống hơn một chục năm dưới chế độ độc tài Marcos, thì cái tinh thần dân chủ, cái năng lực làm chủ của người dân ấy nó thấp. Một nền dân chủ mà người dân không biết cách làm chủ thì cái nền dân chủ đó nó không thể vận hành một cách tốt đẹp được. Còn Việt Nam có thể học được cái chỗ là phải tránh. Làm thế nào để cho cái năng lực làm chủ người dân nó phải tránh. Người ta phải làm cho người dân biết, hiểu biết về quyền, tập cho người ta tập về các cái thói quen dân chủ. Chứ không phải như Philippines thì chết.
Chiến dịch vận động tranh cử của ông Duterte tập trung vào việc cải cách kinh tế, cơ sở hạ tầng, chống tội phạm và tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Cương lĩnh vận động bầu cử chiều theo thị hiếu của người dân khiến chính trị gia được mệnh danh là kẻ trừng phạt, được một số người ca ngợi nhưng cũng bị những người khác chế nhạo.
Việt Nam hoan nghênh Mỹ đẩy nhanh việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí. Trả lời câu hỏi của Reuters, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 12 tháng 5 nói Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ đẩy nhanh quá trình dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Điều này thể hiện lòng tin giữa hai nước cũng như ghi nhận nhu cầu tự vệ của Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng nói Việt Nam không có ý định lập các liên minh quân sự chống các nước khác và chính sách của Việt Nam là tập trung vào tự vệ. Việt Nam đưa ra ý kiến kể trên chỉ hơn một tuần trước khi Tổng thống Obama đến thăm, giữa lúc đang có tranh luận ở Washington về việc có nên dỡ bỏ lệnh cấm hay không. Hồi năm 2014, một phần lệnh cấm đã được nới lỏng. Đây là một đề tài lâu nay gây ra sự không nhất trí giữa hai nước và là một trong những tàn dư cuối cùng của thời chiến tranh Việt Nam. Mỹ chưa thể hiện công khai rằng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm và lâu nay vẫn nói việc dỡ bỏ tùy thuộc vào việc Việt Nam thể hiện tiến bộ về nhân quyền. Can dự của Mỹ với Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng trong năm 2014. Các chuyên gia cho rằng đây là động thái của Mỹ nhằm nắm bắt thực tế là quan hệ giữa Việt Nam và láng giềng Trung Quốc, cũng là một nước cộng sản, đã xấu đi do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ngoài việc hai nước đều có chung mong muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực, Mỹ và Việt Nam còn xích lại gần nhau vì chính sách xoay trục sang châu Á của ông Obama và vì Việt Nam có nền kinh tế đang phát triển nhanh với dân số hơn 90 triệu người. Trước thực tế Trung Quốc quân sự hóa nhanh chóng ở Biển Đông và tăng chi tiêu quốc phòng, một số người trong chính quyền của ông Obama lập luận đã đến lúc Mỹ phải giúp tăng cường cho Việt Nam bằng cách bán các thiết bị quân sự tiên tiến. Ông Christian Lewis thuộc hãng tư vấn Eurasia Group nói, những lợi ích của việc làm sâu sắc thêm quan hệ chiến lược với Việt Nam và đồng thời kiềm chế Trung Quốc thì to lớn hơn tác động trái chiều mà người ta cảm nhận về việc cung cấp thiết bị quân sự cho Việt Nam. Ông Tim Huxley, một chuyên gia an ninh khu vực thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore, nói mối quan tâm của Việt Nam đối với việc thúc đẩy dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí không chỉ là được tiếp cận với công nghệ Mỹ mà còn là làm tăng sức mạnh mặc cả của Việt Nam. Ông nói, điều này phản ánh mối quan ngại về những diễn biến ở Biển Đông và nhu cầu của Việt Nam về tái cơ cấu và tái vũ trang với sự chú trọng to lớn hơn dành cho việc nâng cao năng lực hải quân và không quân. Việt Nam muốn mở rộng các sự lựa chọn trên thị trường quốc tế về mặt công nghệ cũng như về vị thế mặc cả của mình. Trong tuần này, Việt Nam tổ chức một hội thảo quốc phòng với sự tham dự của các hãng sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ như Boeing và Lockheed Martin. Sự kiện này được giữ trong vòng bí mật. Đây được xem là một phần trong các nỗ lực của Việt Nam để xây dựng sự răn đe quân sự đối với Trung Quốc vào lúc nước này đang củng cố các cơ sở quân sự ở Biển Đông. Việt Nam đã thương thảo với các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ và phương Tây để tăng cường cho các phi đội, phi cơ chiến đấu, trực thăng và phi cơ tuần tiễu biển, mặc dù nhà cung cấp truyền thống là Nga vẫn đang chiếm vị trí áp đảo. Nếu lệnh cấm được dỡ bỏ, hầu hết các nhà quan sát cho rằng việc mua bán sẽ khởi đầu với quy mô nhỏ, một phần là để làm dịu những quan ngại về nhân quyền và một phần là để không làm cho Trung Quốc quá lo ngại về trung hạn bỏ lệnh cấm sẽ mở đường cho việc bán vũ khí trên mọi phương diện. Chi tiêu quân sự của Việt Nam đã tăng mạnh trong thập niên vừa qua, tăng 130% kể từ năm 2005 theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Riêng trong giai đoạn 5 năm từ năm 2011 đến 2015, nhập khẩu vũ khí của Việt Nam đã tăng gần 700% so với giai đoạn từ 2006 đến 2010.
Sau đây là phần tin quốc tế. Giới lãnh đạo và ngoại giao thế giới ngày hôm nay cam kết tại London cùng nhau chống đại dịch tham nhũng hữu hiệu hơn. Thủ tướng Anh David Cameron khai mạc thượng đỉnh chống tham nhũng hôm nay tuyên bố tham nhũng là căn bệnh ung thư đã loan tỏa khắp toàn cầu. Ông Cameron nói tội ác của tham nhũng đã lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, nằm ngay tâm điểm các vấn đề cấp bách nhất mà chúng ta đang đối mặt, từ bất ổn kinh tế, tình trạng nghèo đói cho tới mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu, tham nhũng là đại dịch trong thế giới hôm nay, làm đau đầu cả những nước giàu có nhất. Ông khuyến cáo rằng thất bại của các chính phủ trong việc diệt trừ tham nhũng sẽ dẫn tới bất ổn. Mục tiêu thượng đỉnh nhằm đẩy mạnh hành động toàn cầu trong việc phơi bày, trừng trị và diệt trừ tham nhũng trong mọi tầng lớp xã hội. Thượng đỉnh cũng kêu gọi lưu ý tới những luật lệ hiện hành tại các nước giàu như Anh và Mỹ. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Afghanistan, Colombia và Nigeria. Trong bài phát biểu với sinh viên Đại học Oxford trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ đang hợp tác với các nước như Nigeria để chống tham nhũng. Ông John Kerry nói, hàng chục tỷ đô la chảy ra ngoài đất nước Nigeria. Đó chính là những ngôi trường, những dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, công ăn việc làm bị tổn thất, núp bóng dưới các tài khoản ngân hàng trên thế giới. Trọng tâm thượng đỉnh không chỉ xoay quanh nạn tham nhũng tại các nước đang phát triển, mà còn về tính minh bạch của các nước giàu. Đây là một phần do những tiết lộ từ hồ sơ Panama phanh phui cách người giàu có quyền lực trên thế giới che giấu tiền của. Hội nghị thượng đỉnh do Thủ tướng Anh chủ trì diễn ra sau khi hồ sơ Panama tiết lộ rằng thân phụ quá cố giàu có của ông lập một nguồn ngân quỹ ở nước ngoài để tránh khỏi phải đóng thuế tại Anh. Những tiết lộ sau đó cho thấy là Thủ tướng Cameron có phần trong các giao dịch này và ông Cameron đã thừa nhận việc này. Thượng viện Brazil sáng sớm hôm nay biểu quyết đình chỉ Tổng thống Dilma Rousseff vì vi phạm luật ngân sách. Sau gần 22 giờ tranh luận tại Thượng viện, chỉ cần một tỷ lệ đa số trong cuộc biểu quyết để mở phiên xét xử nữ Tổng thống vì các cáo giác là đã dùng tiền từ các ngân hàng nhà nước để bù đắp thâm hụt ngân sách và chi cho các chương trình xã hội. Chuyên gia về châu Mỹ Latin Sean Burgess thuộc Đại học Quốc gia Australia nói với đài VOA,
rằng khi bà Rousseff tiến tới cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2014, đã thấy rất rõ là nền kinh tế Brazil lúc bấy giờ không tốt đẹp như bà mong đợi. Cho nên, bà đã can dự vào một số sáng kiến về kế toán, hầu tìm cách làm cho tình hình khá lên. Tuy nhiên, ông Burgess cho rằng vẫn chưa có đáp án chung cuộc về việc liệu những hành động của bà Rousseff có phạm pháp hay không, và việc thúc đẩy buộc tội bà có thể được châm ngòi bởi các nhà lập pháp muốn lôi kéo sự chú ý của công luận. Trong ngày hôm nay, bà Rousseff sẽ được thông báo chính thức về kết quả cuộc biểu quyết 55 trên 22, là thời điểm mà bà sẽ phải đối mặt với một phiên tòa buộc tội. Phó Tổng thống Michel Temer tạm thời sẽ lên thay thế vị trí của bà Rousseff. Cảnh sát và các ủng hộ viên của Tổng thống ngày hôm qua đã đối mặt với nhau trước cửa Thượng viện trước cuộc biểu quyết đưa bà Rousseff ra tòa xét xử về các tội danh tham nhũng. Đáp lại với pháo sáng của người biểu tình, cảnh sát đã phải dùng hơi cay để khống chế những ủng hộ viên của bà Rousseff. Một hàng rào kim loại được dựng lên để ngăn chia những người ủng hộ Tổng thống với khoảng 6.000 người phản đối bà. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu một số người biểu tình hít phải hơi cay, một người bị bắt vì kích động bạo loạn. Tòa tối cao Brazil đã bác kháng cáo giờ chót của Tổng thống yêu cầu ngưng tiến trình buộc tội chống lại bà, mở đường cho cuộc tranh luận tại Thượng viện. Tổng thống Rousseff tố cáo những đối thủ chính trị của bà, bao gồm Phó Tổng thống Michel Temer, âm mưu đảo chính. Phó Tổng thống hiện cũng đang bị điều tra về tham nhũng. Chưa rõ bao nhiêu người trong số các thượng nghị sĩ đã biểu quyết đưa bà Rousseff ra tòa sẽ biểu quyết kết tội bà.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Thưa quý vị, một cuộc nghiên cứu cho thấy có hơn 80% người dân thành thị chịu tác hại của mức ô nhiễm không khí cao lên mức báo động, gây nên khoảng 3 triệu trường hợp chất yểu mỗi năm. Phúc trình mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về chất lượng không khí tại các thành thị cho thấy những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất sống tại các thành phố nghèo nhất trên thế giới. Một thính giả nghe Anton trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật sau đây.
Cuộc nghiên cứu cho thấy ô nhiễm không khí tại các thành phố tăng gần gấp đôi trong 2 năm qua tại 3.000 thành phố thuộc 103 quốc gia. Phúc trình ghi nhận 98% những thành phố với hơn 100.000 dân tại các nước nghèo nhất chịu mức ô nhiễm không khí cao hơn mức ô nhiễm được WHO khuyến cáo. Con số này tại các nước giàu là 56%. WHO cảnh báo sự sụt giảm chất lượng không khí tại các thành phố làm gia tăng nguy cơ bị đột quỵ, đau tim, ung thư phổi và những chứng bệnh cấp tính về đường hô hấp, trong đó có hen suyễn. Tuy nhiên, bà Maria Neira, Giám đốc Y tế Công cộng và Chính sách Môi trường của WHO nói, những hành động hiệu quả có thể được thực hiện để cải thiện chất lượng không khí và ngăn ngừa bệnh tật và tử vong.
Quý vị sẽ thấy tại các thành phố có những biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm không khí, thì mức ô nhiễm không khí sụt giảm, và do đó những nguy cơ nhiễm bệnh vì ô nhiễm không khí cũng sụt giảm.
Cuộc nghiên cứu cho thấy tử vong gây ra bởi những hạt vi lượng như sunfat, nitrat và carbon đen có thể sụt giảm 15% bằng cách giảm mức ô nhiễm không khí. Ông Carlos Dora, phối chi viên của Ban Y tế Công cộng và Chính sách Môi trường của WHO, nói ngay cả những thành phố nghèo nhất cũng có thể cải thiện chất lượng không khí bằng cách sử dụng những chiến lược có thể áp dụng được như dùng các nguồn điện tái tạo, như năng lượng mặt trời và gió và những phương tiện chuyên chở công cộng ít gây ô nhiễm.
Nếu bạn có những phương tiện đi lại sạch như đi xe đạp, đi bộ hay những hệ thống giao thông cao tốc, nơi nhiều người được chuyên chở trong một số ít xe, thì bạn sẽ có ít ô nhiễm không khí. Hay nếu bạn có những thành phố như New York dùng chất đốt sạch để sưởi ấm hay làm mát những tòa nhà, thì tình trạng ô nhiễm không khí sẽ được cải thiện rất đáng kể.
Phúc trình cho biết thêm những thành phố và thị trấn có chất lượng không khí tệ hại nhất thuộc vùng Đông Địa Trung Hải và Đông Nam Á, tiếp theo là các quốc gia châu Phi.
Thưa quý vị, chính phủ sắp lên nắm quyền ở Đài Loan đã nhận lời mời đến quan sát hội nghị thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới bất chấp một quy định mới, đòi đảo quốc tự trị này đến dự hội nghị như một phần của đối thủ chính trị của Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Chính phủ của bà Thái Anh Văn được hậu thuẫn bởi một đảng không tin tưởng Bắc Kinh, đầu tuần này đã nhận lời mời của Tổ chức Y tế Thế giới để quan sát Hội nghị Y tế Thế giới tổ chức tại Geneva từ ngày 23 tới ngày 28 tháng 5. Lời mời này đi kèm với điều kiện được đưa ra lần đầu tiên là Đài Loan đến dự như một phần của Trung Quốc, là nước hội viên của tổ chức quốc tế này. Bà Thái Anh Văn không tán đồng nguyên tắc một nước Trung Hoa và muốn cho Đài Loan được tự trị nhiều hơn. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với Đài Loan và khăng khăng cho rằng đôi bên rốt cuộc phải thống nhất bằng vũ lực nếu cần. Bắc Kinh thường xuyên sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn các tổ chức quốc tế như các cơ quan của Liên Hiệp Quốc thừa nhận Đài Loan như một quốc gia. Đôi bên đã nằm dưới sự cai trị của hai chính phủ riêng biệt kể từ khi cuộc nội chiến ở Trung Quốc kết thúc vào cuối thập niên 1940. Chính phủ của bà Thái Anh Văn sẽ lên nắm quyền vào ngày 20 tháng này. Một người phát ngôn của bà Thái, ông Đồng Trấn Nguyên, cho biết Đài Loan đã nhận lời mời vì muốn duy trì vị thế của một đối tác quốc tế và thấu hiểu những vấn đề y tế toàn cầu. Theo lịch trình đã định, hội nghị của tổ chức gồm 194 thành viên này sẽ bàn về những sách lược để ứng phó với bệnh AIDS, bệnh viêm gan và các chứng bệnh hoa liễu tại hội nghị năm nay. Ông Đồng Trấn Nguyên nói, Đài Loan vẫn bác bỏ nguyên tắc một nước Trung Hoa.
Sức khỏe và tất cả các quyền của người dân Đài Loan được tham gia cộng đồng quốc tế tuyệt đối không thể bị hạn chế bởi bất kỳ khuôn khổ chính trị nào. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng không có quan hệ nào giữa cơ sở một nước Trung Hoa trong thư mời của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới với việc Đài Loan đến dự Hội nghị Y tế Thế giới.
Chính phủ Đài Loan do Quốc dân đảng lãnh đạo đã gác qua một bên những sự bất đồng chính trị với Bắc Kinh vào năm 2008, và một năm sau đó họ nhận được lời mời đầu tiên đến dự Hội nghị Y tế Thế giới. Năm 2008, đôi bên đã đồng ý đối xử với nhau như một phần của một nước Trung Hoa, nhưng có sự giải thích riêng về nội dung của một nước như vậy. Thỏa thuận này thường được gọi là sự đồng thuận năm 1992, khi đại diện của đôi bên gặp nhau tại Singapore. Các nhà phân tích và các giới chức chính phủ Đài Loan cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới năm nay đã ghi thêm điều kiện một nước Trung Hoa trong thư mời, vì Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn không chấp nhận sự đồng thuận năm 1992. Tại cuộc họp báo ngày 10 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Đài Loan Trương Thiện Chính phát biểu như sau.
Theo lời Tổng thống Mã Anh Cửu, Đài Loan đã có thể tham dự các cuộc hội nghị hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới một cách suôn sẻ trong 7 năm qua, vì đôi bên chấp nhận sự đồng thuận năm 1992. Chính phủ của Đảng Dân Tiến nói rằng quyền sức khỏe con người là một giá trị phổ cập và cần phải được tách khỏi các yếu tố chính trị. Điều đó đúng trên nguyên tắc, nhưng thật tình mà nói, trên thực tế, sự việc không phải là như vậy.
Bà Thái Anh Văn đã đắc cử hồi tháng Giêng, một phần là vì bà chủ trương áp dụng một đường lối thận trọng hơn đối với Trung Quốc, trong lúc cử tri Đài Loan cảm thấy lo ngại đối với việc chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu xích lại quá gần với Bắc Kinh. Dân chúng ở Đài Loan cũng bất mãn về việc Trung Quốc ngăn đảo quốc này tham dự các sự kiện quốc tế và tham gia các tổ chức quốc tế.
Tổng thống tân cử của Philippines Rodrigo Duterte dự định đích thân sang Tòa Thánh Vatican để xin lỗi về việc năm ngoái ông đã có lời lẽ hết sức thô tục về Đức Giáo Hoàng, theo tin từ phát ngôn nhân của Tổng thống. Ông Duterte vốn là thị trưởng lâu năm của thành phố Davao và khét tiếng ăn nói thô tục. Năm ngoái, ông đã đưa ra những phát biểu vô cùng khiếm nhã về việc Đức Giáo Hoàng sang thăm Philippines gây ra ùn tắc giao thông tệ hại tại thủ đô Manila, vốn đông đúc xe cộ. Ông Duterte đã viết thư tạ lỗi với Đức Giáo Hoàng và đã nhận được hồi âm từ Vatican rằng Đức Giáo Hoàng sẽ cầu nguyện cho ông ta. Dù chưa định ngày giờ cụ thể cho chuyến đi Vatican sắp tới, nhưng phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines cho biết đây là một ưu tiên hàng đầu. Chẳng những lời lẽ xúc phạm Đức Giáo Hoàng không ảnh hưởng tới việc đắc cử của Tổng thống Duterte tại Philippines, quốc gia có đa số dân theo Công giáo, Mà ngược lại, ông đã giành chiến thắng áp đảo hôm thứ Hai sau chiến dịch tranh cử bị chú ý bởi những phát biểu khiếm nhã và thái độ giễu cợt của ông về vụ cưỡng hiếp tập thể một tu sĩ người Australia. Năm 1989, thời ông Duterte còn làm thị trưởng Davao, một nhà truyền giáo Australia bị tấn công tình dục và bị sát hại khi bạo loạn bùng nổ trong một nhà giam của thành phố. Trong chiến dịch tranh cử, ông Duterte đã giễu cợt nói rằng nạn nhân bị hại xin gái và rằng đúng ra ông phải là người đầu tiên cưỡng hiếp cô vì lúc sự việc xảy ra, ông là thị trưởng. Ông Duterte còn hứa là sẽ trừ khử hàng ngàn phạm nhân trong nỗ lực trấn áp tội phạm. Bộ Giao thông Vận tải Malaysia hôm nay tuyên bố hai mảnh vụn tìm thấy ở Nam Phi và quần đảo Moreton thuộc Rodrigues hầu như chắc chắn là mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia MH370 bị mất tích 2 năm trước. Kể từ khi chiếc phi cơ mất dấu một cách bí ẩn hồi tháng 3 năm 2014, đã có 5 mảnh vỡ được tìm thấy tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của châu Phi. Các nỗ lực tìm kiếm dưới nước cho tới nay chưa cho thấy manh mối nào về số phận của 239 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay lâm nạn. Theo Bộ trưởng Luo Tong Low, thì phát hiện mới đây là một mảnh động cơ có logo của Rolls-Royce và một miếng thuộc mảng cabin bên trong máy bay. Ông cho biết một nhóm các chuyên gia tại Australia đã kiểm tra các mảnh vỡ và tin rằng chúng thuộc chiếc máy bay mất tích. Năm ngoái, một phần cánh máy bay được phát hiện trôi dạt vào bãi biển trên đảo Reunion gần Madagascar. Gần đây, hồi tháng 3, các nhà điều tra tìm thấy thêm 2 mảnh vỡ của máy bay trên mờ biển Mozambique. Pakistan lưỡng lự có hành động chống lại phe Taliban người Afghanistan trên lãnh thổ của mình vì các quan ngại rằng nhóm này sẽ chuyển hướng bạo động chống lại Pakistan và rằng tình báo Afghanistan sẽ ủng hộ việc này, theo tiết lộ của một giới chức cấp cao Pakistan tại Istanbul hôm nay. Quan chức không nêu danh này nói với đài VOA rằng chúng tôi phải suy xét thật kỹ trước khi hành động. Bất kỳ cá nhân nào mà chúng tôi có hành động chống lại liền được hậu thuẫn tức thì bởi phe bên kia. Tổng thống Afghanistan ông Ashraf Ghani gần đây đề nghị là Pakistan hoặc là có hành động chống lại các thủ lĩnh Taliban trên lãnh thổ của mình hoặc bắt giữ họ rồi bàn giao cho Kabul. Pakistan thường phàn nàn rằng khi họ mở các cuộc hành quân tại Swat và Nam Waziristan năm 2009, thì các phần tử chủ chiến thuộc Taliban ở Pakistan sang ẩn náu bên Afghanistan và dùng nơi đây làm căn cứ, với sự hỗ trợ của tình báo Afghanistan đã thực hiện các chiến dịch chống lại Pakistan. Giới chức của Pakistan nói thêm rằng, mới đây, lúc khởi điểm chiến dịch ở Bắc Waziristan hồi năm 2014, chính phủ Afghanistan đã phát thẻ tị nạn cho những phần tử chủ chiến đào thoát sang bên kia. Ký giả cao cấp và là chuyên gia về khu vực Ramimullah Yousufzai cho biết là các thủ lĩnh của phe Taliban ở Pakistan, kể cả người cầm đầu nhóm Tehrik-e-Taliban Pakistan, đang ẩn náu ở Afghanistan. Vẫn theo nguồn tin này, thì người ta cho rằng một trong những thủ lĩnh chủ chiến Omar Khalid Khosrani được các cơ quan tình báo Afghanistan hỗ trợ. Hoa Kỳ hôm nay kích hoạt một địa điểm đặt phi đạn phòng thủ trị giá 800 triệu đô la tại miền nam Rumani, một động thái khiến Nga tức giận. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bucharest ngày hôm qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Frank Rose nhấn mạnh, cả Mỹ lẫn NATO đã nêu rõ là hệ thống này không nhằm và cũng không thể làm phương hại khả năng ngăn cản chiến lược của Nga. Thay vào đó, ông Rose nhắc tới Iran như là một mối đe dọa đang bị nhắm mục tiêu. Ông nói, Iran vẫn phát triển, thử nghiệm và triển khai các khả năng phi đạn đạn đạo, ngày càng mở rộng tầm bắn và độ chính xác. Tuy nhiên, Đô đốc Vladimir Komoyevdov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Nhà nước Nga cho rằng, địa điểm đặt hệ thống phi đạn phòng thủ vừa kể là một mối đe dọa cho Nga. Ông là cựu chỉ huy hạm đội Hắc Hải của Nga. Ông nói với hãng thông tấn Interfax, đây là mối đe dọa trực tiếp đối với chúng tôi. Công trình tại địa điểm Develeslu khởi sự từ tháng 10 năm 2013, sau quyết định sơ khởi của NATO vào năm 2010, hầu thành lập một hệ thống lá chắn phi đạn dựa trên công nghệ của Mỹ. Dự án bao gồm xây dựng các địa điểm tại Ba Lan và Rumani, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2020.
Sau đây là chương trình Khoa học và đời sống. Một nghiên cứu mới cho thấy bộ não của con người không thể được phân chia một cách rạch ròi thành hai loại não đàn ông và não đàn bà, mà hầu hết các bộ não đều chứa đựng các đặc tính của cả hai phái. Các nhà nghiên cứu của trường đại học Tel Aviv đã tìm ra một số điểm khác nhau về cấu trúc giữa những bộ óc của đàn ông và đàn bà, nhưng không thể biết được giới tính của một người khi chỉ nhìn vào một hình ảnh chụp quét của não.
Một nghiên cứu mới cho thấy bộ não của con người không thể phân chia một cách rạch ròi thành hai loại não đàn ông và não đàn bà, mà hầu hết các bộ não đều chứa đựng các đặc tính của cả hai phái. Các nhà nghiên cứu của trường đại học Tel Aviv đã tìm ra một số điểm khác nhau về cấu trúc giữa những bộ óc của đàn ông và đàn bà, nhưng không thể biết được giới tính của một người khi chỉ nhìn vào một hình ảnh chụp quét của não. Các nhà khoa học từ lâu đã tin rằng có những sự khác biệt giữa bộ não của đàn ông và đàn bà. Nhóm nghiên cứu ở Tel Aviv muốn tìm hiểu xem liệu những khác biệt đó có đủ lớn để tạo nên hai loại não khác nhau một cách rõ ràng, như là có những bộ phận sinh sản riêng biệt của đàn ông và đàn bà. Bà Daphna Joe của trường đại học Tel Aviv cho biết như sau trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA.
And to answer this question, we looked at over 1400 brains from different samples.
Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã nghiên cứu hơn 1.400 bộ não từ những mẫu khác nhau. Trong mỗi mẫu, chúng tôi xác định những vùng cho thấy những sự khác biệt lớn nhất, và sau đó chúng tôi đặt câu hỏi liệu những sự khác biệt này có đủ lớn hay không để cho một chủ thể có đặc tính nữ ở vùng này cũng có những đặc tính nữ ở tất cả những vùng còn lại. Và điều mà chúng tôi phát giác là trường hợp đó rất hiếm.
Các nhà nghiên cứu đã xác định được rằng những phần nhất định của bộ não cho thấy sự khác biệt giới tính, nhưng một bộ não riêng biệt khó mà có toàn bộ tố chất của đàn ông hoặc toàn bộ của đàn bà. Vậy thì những ảnh hưởng xã hội của các kết quả nghiên cứu này là gì? Bà Daphna Joe, người dẫn đầu nghiên cứu này, cho rằng chúng ta nên chuyển từ ngôn ngữ phân loại mọi người theo giới tính của họ sang ngôn ngữ đối xử với mọi người theo những cá tính và sự quan tâm đặc biệt của họ.
It means that our assumption as a society that our sex category, whether we have male or female genitalia.
Điều đó có nghĩa là sự giả định của cả xã hội chúng ta về sự phân loại giới tính, cho rằng việc chúng ta có cơ quan sinh dục nam hay nữ ảnh hưởng tới cái mà chúng ta sẽ yêu mến, cái mà chúng ta sẽ muốn làm và loại người mà chúng ta sẽ trở thành. Và giả định cho rằng con người có hai loại, tự nhiên nam và tự nhiên nữ, là những giả định không có cơ sở khoa học và mỗi người đều rất khác nhau.
Trong khi hầu hết các nhà khoa học đồng ý rằng bộ não chứa những sự kết hợp khác nhau của các tố chất kết cấu nam và nữ, nhiều người nói rằng bằng chứng phổ biến chứng minh rằng giới tính có một sự ảnh hưởng quan trọng tới chức năng của bộ não. Ví dụ, các chuyên gia sức khỏe cho rằng khám phá những sự khác biệt giữa bộ não của đàn ông và đàn bà có thể giúp trả lời câu hỏi như là tại sao đàn ông có nhiều khả năng mắc bệnh tự kỷ hơn phụ nữ, trong khi phụ nữ có nhiều khả năng bị trầm cảm hơn. Họ nói cần có những nghiên cứu nữa để xác định bằng cách nào và đến mức độ nào thì giới tính của một người ảnh hưởng tới bộ não của người đó.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Nhà thần kinh học Frances Jensen đã nghiên cứu bộ não con người trong gần như toàn bộ sự nghiệp của bà. Tuy nhiên, bà vẫn chưa sẵn sàng cho thử thách từ hai đứa con trai của mình. Thử thách đó là tìm ra nguyên nhân tại sao những đứa trẻ thông minh và có trách nhiệm cũng có hành động một cách bốc đồng và có nhiều mối rủi ro về cách hành xử. Do đó, bà đã làm điều mà bất cứ nhà khoa học nào cũng sẽ làm là tiến hành một cuộc nghiên cứu não bộ trong vòng một thập kỷ. Các kết quả mà bà tìm được đã xua tan một số nghi vấn và cũng giúp ích phần nào cho những người làm cha mẹ, thầy cô giáo và cả những người trưởng thành khác đang tìm hiểu tâm lý trẻ em. Khi đến tuổi dậy thì, các thiếu niên bắt đầu trông giống như những người trưởng thành, cơ thể của các em thay đổi và bộ não của chúng được cho rằng cũng thay đổi để giống hơn với não của một người trưởng thành. Điều đó là không đúng, theo như nhà thần kinh học Frances Jensen.
Não
là bộ phận cuối cùng trưởng thành trong cơ thể. Sự trưởng thành này phải đến giữa độ tuổi 20 mới hoàn tất.
Bà Jensen nói nếu bộ não là một trò đố thì bộ não của trẻ vị thành niên có nhiều mảnh câu đố chưa được đặt vào vị trí.
The teenage brain is indeed different in terms of its chemistry and structure. It's about 80%.
Não của trẻ vị thành niên thực sự là khác biệt về mặt hóa học và cấu trúc. Nó có khoảng 80% giống với cấu trúc và chức năng của não người trưởng thành.
Trong cuốn sách mới nhất của bà có tên Bộ não của trẻ vị thành niên, một cẩm nang của nhà thần kinh học về việc nuôi dạy trẻ em và thiếu niên, bà Jensen giải thích về những điểm mạnh và điểm yếu của bộ não tại giai đoạn phát triển này. Bà nói sự kết nối của bộ não làm cho trẻ em học hỏi nhanh hơn, tốt hơn người trưởng thành.
It's coming down from a high on learning that happens in childhood, something we call synaptic plasticity.
Nó bắt đầu từ cao xuống thấp từ tuổi thơ ấu, do cái mà chúng ta gọi là tính mềm dẻo của khớp thần kinh, có nghĩa là các khớp thần kinh nơi các tế bào não thông tin với nhau là cách mà chúng ta học và tiếp thu. Do đó, khi bạn học được điều gì đó, khớp thần kinh trở nên lớn hơn. Các protein và các chất hóa học tham gia vào quá trình hình thành các khớp thần kinh cho việc học và tiếp thu là ở mức độ cao, rất cao ở trẻ em và ít hơn một chút ở thiếu niên và xuống đến mức thấp hơn ở người lớn. Đó là vì sao một đứa trẻ có thể học 2-3 ngôn ngữ trôi chảy và một trẻ vị thành niên thì khá tốt nhưng không tốt bằng một đứa trẻ, nhưng tốt hơn một người lớn về khả năng học và hấp thụ thông tin.
Nhưng nghịch lý là ở chỗ, trong khi trẻ vị thành niên có khả năng tốt hơn để học và tiếp thu, thì sự kết nối giữa các khu vực trong não bộ vẫn đang phát triển.
Your brain cells send out processes so that your brain areas can talk to each other.
Các tế bào não của bạn gửi đi các quy trình để các bộ phận của não có thể giao tiếp được với nhau. Quy trình này cần có các tín hiệu để đi qua não. Các quy trình này cần có sự cách ly. Và sự cách ly mà chúng ta có là một chất béo tự nhiên, được gọi là myelin. Nó mất 2 thập kỷ rưỡi mới hoàn thành.
Thùy não trước có nhiệm vụ phân tích, phán đoán, kiểm soát bốc đồng và cảm thông. Và như bà Jensen chỉ ra, đây là những thứ mà một người tuổi vị thành niên đã rất khó để kết hợp lại cùng nhau.
So we have a very active brain on the one hand, be able to learn, but it's being driven by a driver.
Vậy là một mặt chúng ta có một bộ não rất hoạt động, có khả năng học hỏi. Nhưng mặt khác, nó lại điều khiển bởi một người lái chưa thực sự có thể với tay phanh.
Cũng có một sự khác biệt về giới tính trong sự phát triển não bộ. Bà Jensen nói phần của bộ não chuyên xử lý thông tin phát triển trong thời gian tuổi thơ và sau đó bắt đầu mỏng đi đến đỉnh điểm ở tuổi 12 đến 14 đối với nữ và muộn hơn khoảng 2 năm đối với nam. Và trong khi ngủ là điều quan trọng cho việc học hỏi và trí nhớ, người tuổi vị thành niên, cả trai và gái thường không ngủ đủ. Khi chúng đi ngủ muộn vào ban đêm và dậy muộn vào sáng hôm sau, bố mẹ thường nghĩ rằng đó là vì trẻ vị thành niên thường lười biếng.
Your IQ can change up or down between 13 and 17, and we don't yet quite know.
Đây là một điều không đúng khác. Đồng hồ sinh học của chúng hoàn toàn được đặt từ 2 tới 3 tiếng trễ hơn người lớn cho thời gian đi ngủ và thức dậy. Điều xảy ra là bạn có một số thứ thúc đẩy động cơ đi ngủ của bạn. Một trong những số đó bao gồm melatonin, là một loại hormone mà não sản xuất ra. Nó tăng lên khoảng 1 giờ hoặc hơn trước khi bạn thấy buồn ngủ. Nó giúp cho bạn đi vào giấc ngủ. Ở trẻ vị thành niên, hormone này không tăng lên muộn hơn khoảng từ 2 đến 3 giờ, tức là khoảng 11 giờ 30 hoặc muộn hơn thay vì 8 giờ 30 đối với người trưởng thành. Ngược lại, chúng lại phải có tới từ 8 đến 9 giờ ngủ để có một bộ não khỏe mạnh. Và tất nhiên, chúng ta đánh thức chúng vào lúc 6 giờ sáng, tương đương với 3 giờ sáng đối với người trưởng thành. Có thể nó không phải là thời gian tốt nhất cho bộ não để đặt vào môi trường học hành.
Bà Jensen nói tất cả các thông tin mới này có thể giúp người lớn làm tốt hơn công việc của các nhà giáo và người làm cha mẹ. Nhà thần kinh học này cũng khuyến khích những người làm cha mẹ chia sẻ thông tin này với con cái để giúp chúng trải qua được những năm tháng tuổi vị thành niên.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 45 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a picky eater and wisdom teeth.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a picky eater và wisdom teeth.
Mike's friend Mark treated him in my land to a very special dinner last week. They went to a French restaurant at the heart of town. Mike had heard about this restaurant before. He knows it is a high-end restaurant where the setting is lovely, the service impeccable, and the food highly rated. He cautioned Mark about the high cost of the dinner, but Mark insisted on inviting them.
Mark, bạn của Mike, mời Mike và Mai Lan đi ăn một bữa ăn đặc biệt tuần trước. Họ đến một tiệm cơm Pháp ở giữa thành phố. Mike đã nghe nói về tiệm này rồi. Anh biết đó là một tiệm lịch sự, có khung cảnh đẹp, tiếp đón rất nồng nhiệt và thực phẩm được đánh giá cao. Mike nhắc Mark là tiệm này đắt lắm, nhưng Mark nhất quyết mời họ.
My land, it was a wonderful dinner we had last night, wasn't it?
Mike nói, My Lan, bữa ăn tối qua tuyệt vời phải không? Positively, I was truly impressed. The table was decorated in such a lovely way. I particularly like the centerpiece, a gorgeous fresh-cut peony in a simple vase. Chắc chắn như vậy, tôi thực sự có ấn tượng đẹp. Bàn ăn trang nhã lắm. Tôi đặc biệt thích bình hoa ở giữa bàn. Một bông hoa thược dược thật tươi đẹp trong một cái bình giản dị.
The whole setting is lovely. The colors are pleasing to the eye. The background music very sweet. I really like the place.
Mike nói, cả khung cảnh thật dễ thương. Màu sắc nhẹ nhàng, hợp mắt. Nhạc đệm êm đềm. Tôi thích chỗ đó lắm. And the food? Oh, so good. The onion soup. Wow, I've never had a better soup. The duck with white beans was extraordinary. I've got to learn how to make it. Và thức ăn, ngon quá. Món súp hành, tôi chưa bao giờ ăn món súp ngon hơn. Món vịt nấu đậu trắng, tuyệt. Tôi phải học nấu món này.
What I had, escargot, chicken with olives, yummy.
Mike nói, tôi ăn ốc bò lò, thịt gà nấu olives, ngon lắm. The desserts, little chocolates looking so pretty and the ice cream, a beautiful plate, such flavor. Món tráng miệng, những chiếc kẹo sô-cô-la nhỏ trông đẹp mắt và kem, đĩa tráng miệng thật đẹp, vị thật ngon.
When Mark eats out, he chooses the best place possible. He's a picky eater.
Mike nói, khi Mark ăn cơm tiệm, anh ta chọn tiệm ngon nhất anh tìm được. Anh ta là người kỹ về ăn uống. A picky eater? A picky eater?
Yes, a picky, P-I-C-K-Y. Eater, E-A-T-E-R, is selective about food. He doesn't necessarily pick expensive food, but he's not willing to try new food. He prefers food he's comfortable with.
Mike nói, đúng đó. Một picky, P-I-C-K-Y, eater, E-A-T-E-R, là người ăn uống lựa chọn. Không hẳn là anh ta phải chọn thức ăn đắt tiền, nhưng không muốn ăn thử thức ăn mới. Anh ta thích những món quen thuộc. Mark's comfortable with French food? Mark thích thức ăn Pháp à?
Yes, his family lived in France for 2 years when he was young, so he's happy with French cuisine. Well, it's expensive too.
Mike nói, đúng. Gia đình Mark sống ở Pháp 2 năm khi Mark còn nhỏ, nên Mark thích cơm Pháp. Đắt lắm đó. Someday, can we take him to Mikasa to reciprocate? Hôm nào đó, chúng ta đưa anh tới tiệm Mikasa để đáp lại được không?
Well, Mikasa is a Mexican restaurant. We like it there, but I don't know about him. As I said, picky eaters don't like to try new dishes. Maybe we can slowly introduce him to that cuisine.
Mike nói, Mikasa là một tiệm ăn Mỹ Tây cơ. Chúng ta thích, nhưng tôi không biết Mark có thích không. Như tôi nói, những người khó ăn không thích thử món mới. Có lẽ ta nên từ từ giới thiệu cho anh thực phẩm đó. Ok,
Let's make our decision later. But don't forget to invite his girlfriend, Lisa. Ok, mình sẽ quyết định sau. Nhưng đừng quên bạn gái của anh ta, Lisa.
No, we don't. Lisa didn't come with us last time because she had a terrible toothache.
Mike nói, không, mình sẽ không quên. Lisa không đi với chúng ta kỳ trước vì cô bị đau răng lắm. Really? Was it a cavity or gum disease? Thực à, răng sâu hay bệnh về lợi?
No, Mark said she has problems with her wisdom teeth.
Mike nói, không, Mark nói cô ta có vấn đề về wisdom teeth. Wisdom teeth? The molars at the back of your mouth? Wisdom teeth? Răng hàm ở phía sau miệng đó hả?
Right. Wisdom. W-I-S-D-O-M. Teeth. T-E-E-T-H. They erupt when we are older, normally at the age 18 to 20. In some cases, even sooner.
Mike nói, đúng. Wisdom. W-I-S-D-O-M. Teeth. T-E-E-T-H. Nó mọc lên khi ta lớn rồi, thường vào khoảng 18-20 tuổi, có khi sớm hơn. When you're no longer babies, when you're wiser, so they are called wisdom teeth, right? Khi ta không còn là con nít, khi ta khôn lớn hơn, vì vậy gọi là wisdom teeth, răng khôn, đúng không?
I don't know if we are wiser then, but older, yes. And when they erupt, it hurts badly. They are often taken out.
Mike nói, tôi không biết là khi đó ta có khôn ngoan hơn không, nhưng già dặn hơn thì đúng. Và răng khôn mọc thì đau lắm, người ta hay nhổ đi. That reminds me of Larry. He had all four wisdom teeth removed at the same time. The dentist gave a pretty strong dose of anesthesia to numb his jaws and took out all the wisdom teeth. That sounds pretty painful to me.
Chuyện này làm tôi nhớ tới Larry. Anh ta bị nhổ bốn răng khôn một lần. Nha sĩ cho anh ta một liều thuốc tê khá mạnh để tê hàm và nhổ đi tất cả bốn răng khôn. Nghe đau quá đối với tôi.
Yeah, to me too.
Mike nói, tôi cũng thấy đau đó. Okay. Let me try to prepare some ethnic food next weekend. We're not picky eaters, aren't we? And let's hope we don't have problems with our wisdom teeth, so we can enjoy the food.
Ok, để tôi nấu thử một món lạ tuần tới. Mình không phải là người kén ăn đúng không? Và hy vọng mình không bị đau răng khôn để còn thưởng thức món ăn đó. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A picky eater, nghĩa là người khó ăn, và wisdom teeth, nghĩa là răng khôn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nếu biến đổi khí hậu toàn cầu là thách thức mang tính định hình của thời đại chúng ta, như Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry đã nêu ra trong nhiều dịp, thì Hiệp định Khí hậu Paris là bước đầu tiên hướng tới việc đối đầu trực diện với nó. Vào ngày 12 tháng 12 năm ngoái, 195 nước đã thông qua Hiệp định Khí hậu Paris, thiết lập một khuôn khổ toàn cầu để giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu và đặt ra một mục tiêu cho tất cả các bên, bao gồm giữ cho nhiệt độ tăng thấp hơn 2 độ C so với mức tiền công nghiệp. Để làm được như vậy, thế giới sẽ cần phải hướng tới một nền kinh tế năng lượng sạch. Ngoại trưởng John Kerry nói, Paris là bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Paris đánh dấu thời khắc mà thế giới cuối cùng đã quyết định chú ý đến núi băng chứng ngày càng cao, vốn đã chồng chất suốt nhiều năm qua. Nó đánh dấu thời khắc mà chúng ta dứt điểm cuộc tranh luận về việc liệu biến đổi khí hậu có thật hay không, và thay vào đó, bắt đầu tập trung sự chú trọng của chúng ta vào việc Làm thế nào, trong tư cách một cộng đồng toàn cầu, chúng ta sẽ ứng phó với hiện thực không thể chối cãi rằng thiên nhiên đang biến đổi với tốc độ ngày càng nhanh chóng do những lựa chọn của chúng ta. Vào ngày 22 tháng 4, một buổi lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Hơn 170 quốc gia thành viên, trong đó có Hoa Kỳ, đã ký kết hiệp định này và hơn một chục nước đã gia nhập. Nhưng để hiệp định có hiệu lực, trước tiên nó phải được chấp nhận, phê duyệt hoặc phê chuẩn bởi ít nhất là 55 quốc gia mà gộp chung lại thải ra ít nhất 55% khí nhà kính của thế giới. Sau khi gia nhập Hiệp định Paris, các nước sẽ bắt đầu thi hành hiệp định để thế giới có thể tăng tốc quá trình chuyển tiếp sang những nền kinh tế carbon thấp có sức chống chịu với khí hậu. Ngoại trưởng John Kerry nói, sự cấp bách của thách thức này đang trở nên rõ rệt hơn. Hoa Kỳ trông đợi chính thức gia nhập hiệp định này trong năm nay, và chúng tôi kêu gọi tất cả các đối tác quốc tế của chúng tôi cũng làm như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Trà My mời quý vị điểm qua một số tin chính. Giới lãnh đạo và ngoại giao thế giới ngày hôm nay cam kết tại London cùng nhau chống đại dịch tham nhũng hữu hiệu hơn. Thủ tướng Anh David Cameron khai mạc thượng đỉnh chống tham nhũng ngày hôm nay tuyên bố tham nhũng là căn bệnh ung thư đã lan tỏa khắp toàn cầu. Thượng viện Brazil sáng sớm hôm nay biểu quyết đình chỉ Tổng thống Dilma Rousseff vì vi phạm luật ngân sách. Sau gần 22 giờ tranh luận tại Thượng viện, chỉ cần một tỷ lệ đa số trong cuộc biểu quyết để mở phiên xét xử nữ Tổng thống vì các cáo giác đã dùng tiền từ ngân hàng nhà nước để bù đắp thâm hụt ngân sách và chi cho các chương trình xã hội. Trong ngày hôm nay, bà Rousseff sẽ được thông báo chính thức về kết quả cuộc biểu quyết 55 trên 22, là thời điểm mà bà sẽ phải đối mặt với một phiên tòa buộc tội. Phó Tổng thống Michel Temer tạm thời sẽ lên thay thế vị trí của bà Rousseff. Tổng thống tân cử của Philippines Rodrigo Duterte dự định đích thân sang Tòa Thánh Vatican để xin lỗi về việc năm ngoái ông đã có lời lẽ hết sức thô tục về Đức Giáo Hoàng, theo tin từ phát ngôn nhân của Tổng thống. Ông Duterte vốn là thị trưởng lâu năm của thành phố Davao và khét tiếng ăn nói thô tục. Năm ngoái, ông đưa ra những phát biểu vô cùng khiếm nhã về việc Đức Giáo Hoàng sang thăm Philippines gây ùn tắc giao thông tại thủ đô Manila, vốn đông đúc xe cộ. Dù chưa định ngày giờ cụ thể cho chuyến đi Vatican sắp tới, nhưng phát ngôn nhân Tổng thống Philippines cho biết đây là một ưu tiên hàng đầu. Bộ Giao thông Vận tải Malaysia hôm nay tuyên bố hai mảnh vụn tìm thấy ở Nam Phi và gần đảo Mauritian thuộc Rodrigue hầu như chắc chắn là mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia MH370 bị mất tích 2 năm trước. Kể từ khi chiếc phi cơ mất dấu một cách bí ẩn hồi tháng 3 năm 2014, đã có 5 mảnh vỡ được tìm thấy tại khu vực ngoài khơi, bờ biển phía đông của châu Phi. Các nỗ lực tìm kiếm dưới nước tới nay chưa cho thấy manh mối nào về số phận của 239 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay lầm nạn. Công tác kiểm tra biên giới giữa một số nước thành viên EU được gia hạn thêm 6 tháng, trong lúc Liên hiệp châu Âu tiếp tục chống chọi với làn sóng người tị nạn. Áo, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy sẽ được phép tiếp tục công tác kiểm soát biên giới thêm nửa năm, theo quyết định của Hội đồng châu Âu có hiệu lực tức thì hôm nay. Năm nước vừa kể theo yêu cầu sẽ tham khảo với các nước láng giềng có biên giới bị ảnh hưởng để đảm bảo rằng công tác kiểm tra chỉ được thực thi khi cần thiết và cân đối. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ sắp được Đảng Cộng hòa đề cử, trùm tỷ phú Donald Trump, ngày hôm nay có mặt tại Washington để họp với giới chức hàng đầu của đảng, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, người tới nay đã khước từ không ủng hộ cho ứng viên Trump.
Thưa quý vị, chương trình 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA sẽ được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.